Thì hôm qua có một vị có nói về cái ông trưởng già có bốn người bạn nhỉ, thế nào là sống không nương tựa đó. Con nói lại cái đó, bây giờ con chỉ những cái cách thương, cách quý của cái ông ấy. Ông ấy quý bạn thế nào là thương bằng cách chiều chuộng, nó muốn gì cho cái nấy, không có đủ cái can đảm mà từ chối. Mỗi khi nó đòi cái gì là cũng phải cho. Thế là đó người thứ nhất. Còn người thứ hai thì thương bằng cái cách là cứ phải ở bên cạnh, thế mà hơi xa vắng thì lo lắng sợ hãi. Cho nên cái người bạn thứ hai cứ phải ở bên cạnh, cứ gần gũi thương. Chúng ta có đủ bốn thứ thương đó. Đã. Thương con thì chỉ nó đòi cái gì cũng cho. Còn cũng có một cái cách thương là có lúc nào cứ phải ở bên cạnh, không rời ra. Còn cái thứ ba, những cái buồn của cái người bạn này là buồn của mình. Cái người bạn này khổ là thế nào thì mình sẽ khổ như thế. Cái người bạn này mà được vui cái gì thì mình cũng được vui. Đã. Thế cho nên là coi như ruột, như thịt, như chân, như tay của mình. Hễ hễ mà cái tay trái mà nó bị nạn thì tay phải có buồn không? Toàn thân có buồn không? À, chứ không phải là việc của cái tay trái. Nó cứ việc bị nạn, còn thân tôi vẫn vui, không phải. Thế, nó có một cái tình như vậy. Cho nên đối với cái người bạn này, là lấy cái buồn vui của người ta thành cái buồn vui của mình. Cho nên cố gắng cho người ta vui. Thế đây đây, tức là thương như ruột, như thịt, như tay, như chân. Thế là ba.
Dạ, kính thưa thầy, con người bạn thứ tư thì...
Nhưng mà
không để nó thì thôi, ông không cần nhớ.
Bởi vì không phải là tôi không cần nhớ, nhưng mà bởi vì tôi bận lắm, tôi không có thời giờ tìm được anh.
Kính thưa thầy, là khi mà ông có bốn người bạn như vậy, nhưng mà khi ông bị mất nhớ vô bắt thì ông đi tìm bốn cái người bạn đó.
Dĩ nhiên cái lúc mình hoạn nạn thì đi tìm cái người thân để mà lo, người ta giúp cho mình. Cho nên ông tìm những người bạn thứ nhất.
Dạ, ông tìm người bạn thứ nhất đó thì người bạn thứ nhất trả lời là coi như ông thì đối với chi tôi thì tốt, nhưng bây giờ thì cái người thứ nhất này không làm gì được cả.
Tôi bất lực. Dạ. Tôi cũng muốn giúp nhưng mà tôi bất lực. Chả làm giúp, tôi không làm sao tôi giúp được ông. Thế ông này vội đi tìm người thứ hai, thiếu gì người. Ông, tôi không chơi với ông thì tôi thiếu gì người, người ta quý chuộng tôi lắm. Tôi đâu có phải cần đến ông đâu. Đó là người thứ hai.
Dạ, con người thứ ba thì...
Sao?
Tức là cũng đưa ông, khi ông tới như thế thì con như cũng... Yeah.
Còn những người không có tội thì đứng ở ngoài khóc ngất đi, khóc khổ sở lắm. Nhưng mà rút cục lại thì ai cũng có nồi cơm phải nấu, ai cũng có ruộng phải cày, phải trở về bổn phận của mình. Chung quy rồi mỗi người đi một phận, mà rồi cái anh này cứ thế mà ngồi ở trong tù. Những cái khóc có ích gì không? Những cái nước mắt của cái ông bạn này có ích gì không? À, đó là người bạn thứ ba. Giờ người bạn thứ tư, ngay cửa quan xin cho bằng được vào. Tôi vào tôi hỏi thăm ông quan cơ, chứ không có hỏi cái người tù. Cho nên người hỏi ông quan là lính vội vàng đưa vào. Thế vào tới ông quan thì cái người ấy làm sao?
Thì khi mà vào tới ông quan thì người này người ta có cách, người ta cài
cái người bạn thứ tư có cái tài là lọt tới vào trong cửa quan cái thì ông quan hiểu ra liền tha bổng cho cái người này. Vậy trong bốn người bạn, người nào ích lợi, người nào thật là nơi nương tựa của mình?
Dạ, ngay như thứ tư.
Chúng ta thấy họ không khóc, họ cũng không tình, không nghĩa, không nói gì cả. Nhưng mà đến lúc hữu sự ấy, thì cái người thứ tư ấy, thật sự giúp được mình. Mà cái anh này hàng ngày ấy, thì nếu mà anh Tư anh có đến thăm tôi thì tôi cũng tiếc, tôi cũng đãi. Nhưng mà nếu mà anh không đến thì tôi bận quá, tôi đâu có thì giờ nhớ tới anh. Đấy. Vậy cái người mà thực sự mình nương tựa được ấy, thì mình lại hững hờ. Còn ba cái anh kia vô dụng ấy, thì mình quý lắm. Thế thì bây giờ con nói hợp pháp cái chuyện này. Pháp Quang nó cũng có ba đủ bốn cái người bạn đó. Vậy người bạn nào tập Pháp Quang nó chiều chuộng cái thân nó lắm, không ngon, phải ăn bánh cơ. Thế là vội vàng lo bánh. Thế là nó đòi ăn chè cơ, thế là phải nấu chè. Thế rồi gì nữa?
Tức là nó bảo cái gì thì mình làm này, nó sai đi chơi thì mình đi.
Đấy, nó bảo mặc áo hồng thì lấy áo hồng, màu hồng mặc. Nó bảo mặc áo vàng thì lấy áo vàng mặc. Nghĩa là cái thân nó muốn cái gì thì mình phải chiều nó. Nó đòi đi ngủ thì dù ngày mai chưa thuộc bài nhưng mà cũng phải chùm chăn đi ngủ đã. Thế đấy là cái người bạn số 1 của chúng mình. Chúng mình thân lắm, chiều, nó muốn gì được nấy, đó là một. Nhưng thế rồi đến cái lúc mà vận hạn,
lúc phải chết,
đó là cái gọi người ta gọi là ngày đại hạn, tức là cái vận hạn lớn nhất của thế gian, tức là cái ngày mà không sống nữa, phải đem cái thân bằng cơm gạo này trả về cho đất, thì người ta gọi là ngày đại hạn. Thì tới cái ngày ấy thì cái người bạn này nó làm gì? Thì chính nó đang tan rã quá, nó nứt loét, nó thành mủ, thành máu, rồi dòi bỏ, cho đến những cái xương nó long nó rụng ra. Nó tự cứu nó chả được, nó cứu ai? Cho nên cái người bạn thứ nhất là cái thân của mình đây. Này, tới cái ngày già mà đại hạn, nó bất lực, nó không giúp mình được. Mà mình mất công hầu nó trọn đời. Nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi quần áo, nó đòi tắm rửa, nó đòi giày, đòi dép, đòi nhà, đòi cửa, nó đòi 100 thứ. Chúng ta phụng sự nó cả đời. Nhưng mà rút cục thì thành ra một cái bất lực mà vô dụng. Mà còn hôi hám bẩn thỉu, thiên hạ người ta còn sợ. Bình thường là bạn thân quý nhau lắm, nhưng mà như bây giờ mới có tưởng đến thôi mà chị em đã ngồi run rồi. Nghĩa thế gian nó buồn cười như vậy đấy. Vậy nữa, lạnh như tiền. Đến cái khi mà lâm chung thì nó làm gì? Nó đi chơi với người khác luôn. Thiếu gì người quý chuộng nó, cho nên nó bận gì đến mình đâu. Cho nên cái thân này cứ việc tan rữa, tiền bạc cứ việc qua tay người khác. Còn cái tinh thần đã bị giam giữ ở chỗ u tối, bao giờ tỉnh cho ra. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè, thuộc về gọi tình ái, chúng ta nương tựa nó lắm. Hễ mà già mà không có con thì bảo là cô độc, mà trẻ mà không có cha mẹ thì gọi là đồ bồ côi. Là những cái sự đáng thương của thế gian, nghĩa là khổ. Thế cho nên người thế gian nương tựa vào tình ái. Thế thì sao? Người ta tử tế lắm, không đến nỗi như cái đồng tiền. Đồng tiền nó mà kệ. Còn đằng này người ta tử tế lắm, ta đưa mình đến tận nấm mồ. Đã tới cái nấm mộ rồi thì làm gì? Đem để ở quan tài chôn xuống đất lấp lên rồi thì làm gì?
Thì người ta cũng về chứ, người ta đâu
khóc chứ, ta khóc lắm chứ. Đứt ruột, đứt gan. Đã. Thế khóc thì đấy, bao nhiêu nước mắt. Đến nỗi Phật nói rằng từ vô thủy tới nay, những nước mắt mà người thương của người thân của mình mà khóc khi mình chết ấy, thì nếu mà những nước mắt ấy mà nó còn ấy, thì là cả bể đại Tây Dương đủ chịu chỗ để chứa. Chúng ta đã từng khóc nhau đến như thế đấy. Thế nhưng mà rút cuộc là thắp ba nén nhang ở trên mộ, chắp tay xá ba xá, nhất từ vạn kiếp chia ly, không còn bao giờ thấy nhau nữa. Thế thì cái thứ nương tựa này có thật là nơi nương tựa không?
Không.
Để rút cục lại, đến cái ngày đại hạn là cái ngày cần nhất, quan hệ nhất thì thôi. Mà nhất từ vạn kiếp chia ly, càng thương bao nhiêu thì cái lúc bây giờ càng khổ bấy nhiêu. Cái quyển sách mà bà Viên Không, bà có cái quyển sách đó để mượn bà để cho chúng xem. Người ta chụp hình cái tư tưởng của mình, người ta chụp được màu. Thế mà nếu mà mình phiền, mình ác thì nó thành màu, thì nó là màu đen. Mà nếu mà mình tưởng lên những các cái sự thanh cao thì nó là màu trắng. Cho nên ta chụp ở những nhà thờ, ta thấy cái màu trắng. Như ban nãy thầy vừa nói, thầy lên tới đây thầy có một cái cảm giác nó yên tĩnh hơn. Vừa mới dưới nhà lên đây, có phải ban nãy thầy vừa mới nói không? Đó là bởi vì cái chỗ những người an tĩnh tụ hội, thì tự nhiên cái người ở bên ngoài đang loạn động bước vào, nó lãnh một cái thứ điện yên ổn an hòa. Cho nên cái người ban nãy thầy vừa, thầy lên tới đây thầy có cái cảm giác, thầy nói ngay mới trong chúng là nó có cái cảm giác mới dưới nhà mới trên này, mà hai cái cảm, hai cái hơi thở nó khác nhau rồi. Thế cho nên bây giờ nhà khoa học người ta chụp được những cái tư tưởng, người ta chụp được cái tư tưởng là người ta chỉ thấy, thấy cái màu sắc. Với cái người thanh tịnh thì nó có màu trắng, với cái người sợ hãi thì nó thành ở cái màu, cái màu nó vừa xám và vừa đỏ. Thế còn nếu những người mà mừng rỡ thì nó lại có cái màu, màu thuộc về loại đỏ hồng hồng hồng. Thế thì cái quyển sách ấy người ta chụp được và người ta ghi rõ là ta đã chụp ở đâu, người nào và như thế nào ta bị. Bởi vì là nhà khoa học thì người ta làm kỹ cẩn thận. Như thế cho nên biết rằng cái tâm của chúng ta nó có hình tướng chứ không phải là không. Thế vì thế cho nên những người nào mỗi khi mình có cái lòng hoan hỷ, mình tha thứ, thì cái tâm mình nó nhuộm một thứ, nó hiền lên một cái màu nào. Mà những cái này nếu nó được tiếp tục, được tập nhiều thì cái màu nó phải mạnh hơn. Thế đến khi mình chết, mà chết trong cái tâm niệm trong trắng, thì ông Diêm Vương, ông ấy thấy cái, ông thấy cái tâm của mình. Ông ấy là một vị có thần thông, ông phải thấy tất cả cái tâm của tất cả chúng sanh. Cho nên người nào đem cái màu đen tối tới thì ông đưa vào địa ngục. Chẳng, tuy nói là có cha, có hỏi, có xét thì những cái thầy không biết, nhưng mà chỉ cần soi vào cái tạng tâm của mình, thì trong kinh Địa Tạng cũng nói là cái, có cái gương, cái gương người ta, các vị cứ nói là ông Vua Diêm Vương cũng cầm cái gương ông ấy soi, thì là ông ấy thấy hết những việc của mình làm. Đấy, thì cái gương này chính là cái tâm của mình đấy. Ông ấy nhìn vào cái tâm của mình là ông thấy nó là thuộc về loại màu nào. Nếu mà là màu trong trắng thì hẳn là ông ấy đón rước, ông ấy mừng, ông ấy đón, ông ấy thỉnh về những cái cảnh giới bình an. Còn nếu mà là những cái màu đen, màu tối, những cái màu tội lỗi thì ông ấy đưa vào địa ngục hoặc là cho đi đầu thai các nơi. Thế thì cho nên cái người bạn thứ ba, tức là cái người bạn lành, chính là những cái tâm niệm lành của chúng ta. Những tâm niệm tốt, những tâm niệm lành, thì những cái tâm niệm ấy nó có cái màu sắc khiến cho Vua Diêm Vương mừng rỡ đón tiếp. Thế thì trong cái câu chuyện này thì nói là những cái điều lành, những cái tâm niệm tốt của chúng ta nó cãi với ông quan tòa để cho khỏi phải vào tù, khỏi phải vào ngục. Thế vậy thì trong bốn người bạn này kết luận chỗ quy y, nghĩa là quy là quay về, y là nương tựa. Đấy. Bởi vì khiến cho mình được tai qua nạn khỏi, khiến cho mình được an ổn, yên vui lâu dài. Thế cho nên cái đấy là chỗ nương tựa của mình. Còn thế gian thì không biết, lại cứ ba cái người bạn trên ấy mà nương tựa, tiền bạc, thân thể, tình ái, cứ lấy cái chỗ làm nương tựa. Nhưng mà thật là chỉ nương tựa được tạm thời, không phải là cái chỗ nương tựa cứu cánh. Còn cái người bạn thứ tư ấy, nghĩa là những cái tâm lành, những việc lành. Bởi vì những việc lành mà nó có là do cái tâm lành. Mà cái tâm lành ấy, là phải nhờ cái chánh kiến và nhờ cái giới luật của mình. Giới luật khiến cho nó có một cái khuôn đúc, rồi từ cái chánh, nhưng mà phải có chánh kiến thì mới biết giữ giới luật. Còn nếu không có chánh kiến thì đâu có chịu vào cái khuôn lành của Phật đâu. Cái người thế gian không có chánh kiến Cho nên cứ nương tựa vào ba cái người bạn là thân thể, rồi tình ái, rồi tiền bạc. Nên bởi vì người ta không có chánh kiến. Bây giờ mình biết ba cái nơi này không nương tựa được, phải trở về cái người bạn thứ tư, gọi là quay về nương tựa, gọi là quy y. Thế làm sao? Phật không bảo chúng ta nương tựa vào cái điều lành, mà Phật lại cứ bảo chúng mình nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Bởi vì chúng ta thì phải nương vào điều lành, nhưng mà nhiều khi mình làm tội mà mình lại cứ cho là mình làm phước, tự cho mình là ta làm phước mà thật ra làm tội. Bởi vì phàm phu đâu có biết cái gì, làm gì có chánh kiến mà thấy được thật. Đấy, như thầy cho cái thí dụ kỳ trước, như là các con thấy cha mẹ chết, chả phải nói đến con nào, ở bên tàu Đức Khổng Tử là một vị thánh của thế gian, phải không? Có phải các con có nghe tiếng Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử bao giờ không? Có phải là thánh của thế gian không? Khắp các nơi đều có lập đền thờ mà ngài là một vị thánh nhân. Nước tàu là tất cả cái nền văn hóa ở tàu là dựa là nương vào Đức Khổng Tử hết, cho nên ngài đâu có phải là một vị thường. Mà ngài cũng đặt ra cái luật lệ, bên tàu có cái luật lệ đó, bây giờ thì không biết. Thế cái hồi xưa ai mà không vâng lệnh cái luật lệ đó là chết với nhà vua. Có cái luật rằng hễ mà con người con, bố mẹ mà chết, nếu mà người con ấy mà làm quan lớn, có ghi hẳn từng phẩm các thế nào, từ ngôi nào, nhưng mà thầy không thuộc rõ. Thế thì thôi thì thầy cứ gọi là làm quan lớn, thì bắt buộc là phải làm trâu, một con trâu, một con bò và một con lợn để tế cái vị mà cái ông bố mà chết đó. Nếu cái ông quan ấy mà không làm như thế thì là phạm vào cái lời dạy của Đức Khổng Tử, thì triều đình sẽ bắt tội, nhà vua bắt tội. Cho nên bắt buộc cái ông quan lớn, ai mà làm quan đến cái phẩm chật ấy gọi là quan lớn thì bị. Thế còn các ông quan mà thấp hơn như ông huyện, ông phủ đó, thì ít nhất cũng phải có một con heo, một con dê và một con gà để tế bố. Nếu mà không có là triều đình bắt tội, bởi vì cái luật ấy là của Đức Khổng Tử đặt ra, của một vị thánh nhân đặt ra, cho nên nếu không vâng lời là nhà nước chịu trị tội. Thế còn nghèo nữa, dân cùng nghèo nữa, thì không cũng phải mua một miếng thịt heo, cũng phải có một con cua đấy, với lại con gì đó thầy không nhớ, nhưng nghĩa là phải có tam sinh, nếu mà thiếu ba con vật thì không được. Còn nghèo quá, nghèo khổ, nghèo sợ thì phải có cái quả trứng. Đã. Thì để cúng tới cái người chết. Nếu mà không có những cái luật lệ ấy thì gọi là đồ bất hiếu, và người ta khinh, thì nhà nước trị tội. Còn như nếu mà có thì gọi là người con có hiếu. Ồ, cái nhà có cục quá, có làm trâu, làm bò, làm heo. Trước là tế cái vong đó, sau nữa là mời cả làng, cả làng vui mừng, thì đó là cái phúc đức cho cái người chết. Đấy, thì cái hiếu của cả nước tàu, mà là do một vị thánh nhân cả thế giới biết tiếng và kính phục đã đặt ra. Mà nước Việt Nam mình hồi xưa dĩ nhiên là hệ thuộc nước tàu, thì cũng phải như thế. Mà cái tệ về việc làm trâu làm bò mời cả làng ấy thì cái thời của thầy hãy còn có, dân Việt Nam các làng vẫn có. Thầy nhớ hôm vừa rồi cái bà, có một bà mà bà ở bên Pháp mới về, một người Việt Nam, bà ấy về mà bà ấy tới để thăm thầy, tên là bà Xuân, bà đỗ tiến sĩ ở bên Pháp. Mà khi ông bố của bà ấy mất ở tỉnh Hà Đông ở ngoài Bắc, bà ấy về bà ấy cũng làm trâu làm bò như vậy, rồi bà ấy lên bà ấy khoe với thầy này, đấy Xuân đã làm như thế đấy. Đó, thì nếu chúng ta thấy là một cái, không phải là một người lầm, hai người lầm, ba người lầm, mà cả nước Tàu còn lầm, cho đến cả nước Việt Nam, suốt cái lịch sử cả ngàn năm, mà bởi vì vâng lời ông Thánh. Thế thì chúng ta thấy cái chi kiến của thế gian, bây giờ mình học Phật, mình thấy là đúng hay sai? Đó, bây giờ mình ngỡ học Phật mình mới biết, mới thấy. Cho nên tầm chi kiến của con người ta nó ở trong, mà nghĩ cũng thương tội nghiệp, ở trong bụng mẹ hút cái máu nhơ bẩn như vậy để kết làm óc, làm da, làm thịt, thì làm sao mà sáng suốt được? Dĩ nhiên là phải mê muội. Thế cho nên nói cái việc làm lành, làm phước, thì cứ cái độc, cái ác, cái sai, cái quấy, cái đưa vào địa ngục ấy là nhận là lành. Còn chính những cái lành ấy thì không có nghỉ tế. Cho nên trong câu chuyện Phật mới nói rằng anh đến thì tôi cũng tiếp, nhưng anh không đến thì tôi không có thì giờ để đi tìm anh. Bởi vì bây giờ những người nghèo người ta tới chùa, người ta xin chén cơm, cho chẳng cứ người nào đến con chó nhà ông Lộc mà sang xin miếng cơm, các con có cho không? Có cho không? Có cho chứ, xóm mà nó đói meo, các con có nghĩ đến chuyện mang cơm cho nó? Thì tôi cũng không có thì giờ tìm anh. Nghĩa là cái lành, cái duyên để làm việc lành ấy, nó tới thì tôi cũng có làm, chứ không phải không. Nhưng mà nếu cái duyên nó không tới thì tôi ít khi mà đi tìm. Đấy. Đi tìm cái việc phước, việc lành để mà làm thì có đó ít khi. Cứ gặp duyên thì cũng có làm. Thế thì vậy thì cái chánh kiến chúng ta rất là kém. Phải nói là không có. Thế thì vậy thì chúng ta muốn nương vào việc lành thì nương chỗ nào? Cho nên như phải nương đấy, tìm thánh nhân như Đức Khổng Tử mà hóa là dạy chúng ta thì sai. Phải nương Phật là một vị hoàn toàn sáng suốt thì mới cái chỗ cách thấy nó mới đúng được. Còn nương các thánh thế gian thì chưa được. Thánh thế gian còn chưa được, huống chi là người thế gian, làm sao có chánh kiến. Cho nên cái chỗ thấy sai. Thế thì bây giờ chúng ta quy y Phật, nghĩa là bỏ ba cái người bạn kia, không nương tựa nữa. Chúng ta quay về nương tựa Phật. Nhưng mà Phật thì Ngài bây giờ có thân bằng da bằng thịt như chúng ta không? Mà chúng ta lại chỉ thấy được những người nào có da, có thịt, có xương. Nghĩa là cũng ở bụng mẹ, cũng ở bào thai, cũng uống những cái máu như bẩn ấy, thì như chúng ta thì chúng ta mới thấy được. Và nếu các ngài đã không vào bào thai, không uống cái máu như bẩn, không có cái thân thai xanh, thì chúng ta không nhìn thấy. Dù các ngài cả ngày đêm vẫn ở ngay trước mắt mình, vẫn ở ngay trong tâm mình, vẫn ở từng làn da thớ thịt mình, nhưng mình không hề thấy, không hề biết. Thế thì làm nào mà chúng ta nói chuyện nương tựa Phật được? Thế nhưng mà Phật có giáng sanh, tội nghiệp ông Phật, ông cũng phải vào bào thai bà Ma Gia Phu Nhân, ông cũng phải có da có thịt ở trong bào thai đi ra, phải không? Thế cho nên ở xứ Ấn Độ hồi xưa cũng có Đức Phật bằng da, bằng thịt, bằng xương. Đấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới lấy cái thí dụ là ông trưởng giả, ông ấy muốn nói chuyện với người con ấy, ông phải làm gì? Cái đứa con nó chỉ chuyên môn đi hót phân, nó chỉ thích làm nghề hót phân, không làm nghề gì khác. Thế cho nên ông trưởng giả muốn gần người con, muốn nói chuyện với nó phải làm gì? Đó, ông ấy cũng phải hiện cái tướng hót phân, nghĩa là cởi hết những các anh lạc, những các thứ châu báu ngọc ngà, quần áo sang trọng bằng gấm bằng bọc cất đi. Bây giờ phải lấy cái áo rách hót phân, cầm các cái đồ nghề hót phân thì mới nói chuyện với cái đứa con hót phân được. Thế từ đấy cho nên ông ấy cũng phải vào bào thai mẹ, cũng phải ra hiện ở cái thân có mắt, có tai, có chân, có tay nguyên ngoao. Đó, thế thì ông ấy mới làm một hiện thân một ông Phật ở xứ Ấn Độ cách đây 2.500 năm. rồi những lời của ông nói được ghi lại ở trong các kinh sách. Thì bây giờ chúng ta đọc kinh sách là chúng ta được nghe những lời của Đức Phật nói. Vì thế chúng ta quy y, muốn quy y Phật thì phải quy y pháp, học kinh, học sách như bài chúng ta đang học đây, để mà vâng lời Đức Phật dạy mà biết cái đường sinh sống. Cho nên chúng ta phải bỏ ba cái người bạn kia, quay về là quy y, là nương tựa ông Phật. Mà muốn nương tựa ông Phật thì bắt buộc là phải nương tựa pháp, là quy y pháp. Chứ Phật mình đâu có trông thấy. Cho nên bây giờ phải quy y pháp. Mà dở quyển kinh ra thì mù mịt chả hiểu gì. Cho nên phải quy y ai?
Tăng.
Tăng là người ta đã nguyện trọn đời bỏ hết mọi việc, chỉ có một sự nghiệp là học kinh của Phật, học pháp của Phật để tu thành Phật. Thế cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tăng thay mặt Phật mà dạy chúng mình được thôi. Cho nên bắt buộc chúng ta quy y tăng. Vì thế mình thế gian ấy, thì họ chỉ nương tựa ba cái người bạn kia là những ai gì? Thân xác mình, tiền của và tình ái. Ba cái thứ đó là chỗ nương tựa, người ta gọi là hạnh phúc của thế gian. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng ba cái nơi này không thể có nương tựa tạm thời, chứ không thể làm nơi nương tựa rốt ráo được. Cho nên phải quay về nương tựa ai? Nương tựa điều lành người bạn thứ tư. Mà người bạn thứ tư đây ấy, thì chỉ phải nương ai thì mới có quy y Phật, rồi quy y pháp, rồi quy y tăng. Đã thế cho nên cái người học tứ niệm xứ này là người đã nương tựa Phật, pháp và tăng, cho nên người ta không có nương tựa gì vào thế gian này cả. Cho nên gọi là sống không nương tựa. Không nương tựa đây là không nương tựa thế gian, không nương tựa những cái chỗ nương tựa của người thế gian. Không chấp trước một vật gì ở đời, nghĩa là thế nào nhỉ Nguyên Châu? Không chấp, không nắm, không giữ vững, không nắm ở trong tay, không nắm một vật gì cả. Từ thân mà còn biết nó là hư vọng, nó là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì ngay cái thân này ấy, còn là hư vọng, còn là không. Thì những cái gì từ cái con mắt nó chiếu ra, từ cái tai nó âm thanh, những cái âm thanh cái tai nó thâu vào, từ cái tâm nó nhớ tưởng, những cái ấy có còn thật không? Những cái gì mà do sáu căn của cái thân này nó chiếu ra, thì dĩ nhiên cái chính cái thân còn hư vọng, những cái nó chiếu ra đâu có thật. Cho nên không chấp thân mà cũng không chấp cảnh, cho đến cái vọng tâm cũng là cũng bỏ. Cái tâm cũng biết nó là vọng, cho nên buông xả. Cho nên các vị này không chấp thủ một vật gì ở thế gian cả. Thế thì thành là con người rỗng không, có phải hay không? Nói là các ngài nhập Niết Bàn, các ngài chứng A-la-hán, các ngài nhập Niết Bàn. Thế thì nhập Niết Bàn thì ngồi lì ở trong Niết Bàn ấy thì làm cái gì? Thế thì có khác gì cục đá? Thế còn vậy thì đâu là thật? Nên chúng ta học tiểu thừa rồi lại học đại thừa, mà Phật mới đặt ra cái chuyện tiểu chuyện đại. Tiểu thừa để chúng ta xả hết những cái sai, những cái lầm, nhưng mà có cái thật để cho chúng ta sống. Thế cho nên học đại thừa để cũng như cái cây, nó có cái gốc là tiểu thừa. Cái cây thì nó có cái gốc là tiểu thừa, mà cái cành, lá, hoa, trái thì cái đó là đại thừa. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần có cái gốc được không? Cái cây mà chỉ có gốc thôi, trụi, không có lá, không có hoa, không có trái, thì cái có thật là gọi là cái cây không? Chỉ gọi là cái gốc cây thì được, chứ gọi là cái cây thì không đúng. Cho nên đã là cây thì phải có hoa, có trái, có lá. Thì cái đấy là phần của đại thừa. Thế mà nếu bây giờ mình không cả, mình chỉ có gốc thì không được. Thế vậy bây giờ tôi không có gốc nhưng tôi chỉ có lá, có hoa, có trái được không? Thì tôi chỉ cần ăn trái mít, tôi không cần gốc mít, được không? Tại sao không được? Cái trái là hết, chứ không còn nữa. Nếu mà có gốc ấy, thì ngày này qua ngày khác mà chịu khó cứ ăn được trái rồi lại lấy hột đi gần nữa thì mình sẽ có mít ăn vĩnh viễn, không bao giờ không có mít ăn. Nhưng mà nếu chỉ có ăn trái rồi thôi, không biết đến cái gốc ấy, thì chắc là không còn nữa. Chúng ta nếu chỉ biết đại thừa, tụng pháp Hoa, Hoa Nghiêm, nếu lại học Lăng Nghiêm các thứ mà không đoái đến tứ niệm xứ, không đoái đến những các pháp môn của tiểu thừa, chúng ta là người học Phật có gốc không?
Yeah.
Đấy, mà cái hạng mà không có gốc đó thì vô chuyện, vô tích sự. Cho nên chớ có nói không cần tiểu thừa. Chứ đã gọi là Phật một cái cây thì phải có cả gốc, cả ngọn, cả trái, cả hoa mới đủ cái cây. Chứ còn nếu chỉ học như bên Nguyên Thủy, người ta chỉ học tiểu thừa thì rất quý, nhưng mà tới Niết Bàn rồi cho là đủ rồi. Dưới con mắt của Phật là chưa gọi là chánh kiến được. Tuy là hơn phàm phu nhưng chưa phải là chánh kiến. Bây giờ chúng ta có cái tai nạn là cái chia tiểu thừa khác, đại thừa khác. Vật thứ nhất là chính thầy đã được đọc những cuốn sách. Cái cán cờ nó nêu biểu cả một quốc gia, cái tinh thần của cả một quốc gia đã thành lập từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thế hệ con người. Đó. Thế mà bây giờ, nhưng mà cái cán cờ trong cái khi mà gió phất cái lá cờ, cái cán cờ nó có biết gì không? Thật ra nếu mà bây giờ rời cái cờ ra thì cái cán đấy dùng làm gì? Người ta chỉ bỏ bếp thôi cái gì? À, đấy, cái cán cờ gỗ. Thế cho nên nếu mà cô Savini mà không có tứ niệm xứ, không có cái tinh thần giải thoát, không có cái trí tuệ xuất thế thì đâu có thật là Savini. Cho nên cái thân này nó chỉ như cái cán gỗ thôi. Bởi vì trong cái lá cờ thì người ta nghĩ những cái quốc gia, nhưng mà cái cục gỗ ấy thật là vô dụng. Thì cẩn thận Savini, chúng ta đừng có là cái cán cờ gỗ. Mà muốn thực sự là cái lá cờ thì phải lá cờ của Phật giáo, thì phải có cái trí tuệ tứ niệm xứ.